Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Năm, ngày 26 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng Nhân dân huyện Phù Mỹ khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 12. Chương trình còn có bài ghi nhận những đổi thay ở xứ đạo Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước sau thời gian triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, thông báo kết quả kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Quy Nhơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Mỹ kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố một số nội dung như theo kết quả rà soát điều chỉnh 3 loại rừng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2018, thì phần diện tích hơn 115,7 hectare rừng thuộc khoảnh 9 tiểu khu 352 và tiểu khu 363B đã chuyển sang diện tích rừng sản xuất. Vì vậy, cử tri xã Phước Mỹ đề nghị các cấp các ngành sớm có chủ trương cho phép người dân khai thác để thu hồi vốn, đề nghị tỉnh và thành phố có chính sách hỗ trợ giống bị thiệt hại do đợt mưa to trên diện rộng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 gây ngập úng, khiến hơn 15 hectare lúa vụ đông xuân 2024-2025 của bà con nông dân mới gieo xạ bị thiệt hại hoàn toàn và phải gieo xạ lại. Một số cử tri đề nghị thành phố xem xét hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng tuyến đường trục trung tâm xã vì giá đền bù còn thấp, chưa thỏa đáng để giúp người dân xây dựng nhà mới. Các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề của địa phương đã được lãnh đạo xã Phước Mỹ tiếp thu giải trình. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Quy Nhơn tổng hợp các ý kiến kiến nghị xác đáng của bà con cử tri để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định chiều hôm qua đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Năm 2024, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. 4 chỉ tiêu được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đều đạt và vượt. Cụ thể, số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 113,7% kế hoạch, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 22,5%, vượt 3,2% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,2%, tăng hơn 2%. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2024 còn 1,01%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung cả nước. Công tác cứu trợ xã hội được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện đúng quy định. Công tác trẻ em được quan tâm bảo vệ chăm sóc bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác bình đẳng giới được triển khai hiệu quả thiết thực. Những lĩnh vực khác của công tác lao động thương binh và xã hội cũng được thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả cao, chất lượng phục vụ đối tượng có công, đối tượng xã hội, các tổ chức và cá nhân được nâng lên. Năm 2025, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đặt mục tiêu tạo việc làm cho 32.500 lao động, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội vào cuối năm 2025 đạt 25,5%. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 0,62%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của cả nước. tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo An Lão giảm từ 4 đến 5% một năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,3%, có 100% xã phường thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công, huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh từ 800 triệu đồng trở lên. Để thực hiện đạt các mục tiêu này, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh tiếp tục tập trung bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2025, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện, kịp thời rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách trong các lĩnh vực được giao quản lý. Ngành cùng các địa phương tập trung công tác giảm nghèo bền vững, xóa nhà ở đơn sơ cho hộ nghèo, hộ có công với nước.
Hội đồng Nhân dân huyện Phù Mỹ khóa 12 hôm qua đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024 này, huyện Phù Mỹ đã tập trung chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã thực hiện đạt và vượt 28 trên 29 chỉ tiêu, còn một chỉ tiêu chưa đạt là kim ngạch xuất khẩu. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện tăng hơn 6,7%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 2,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 12,4%. Dịch vụ tăng 8,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 702 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch và đạt 179,7% dự toán tỉnh giao. Huyện Phù Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định và có mặt được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2025, huyện Phù Mỹ phấn đấu nâng tốc độ tăng giá trị sản phẩm từ 7,2 đến 8%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 548 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,1%. Để thực hiện đạt các mục tiêu này, huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là nâng cao hiệu quả phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Mỹ cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện do chuyển công tác, đồng thời tiến hành bầu bổ sung đồng chí Vũ Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.
Tối 24 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2024. Đây là một trong những giải thưởng mang tầm quốc gia, tặng cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003. Tại lễ trao giải, Công ty Cổ phần Dược trang thiết bị y tế Bình Định Bidifa là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Bình Định được trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 và nằm trong top 100 Sao vàng đất Việt 2024. Được phát động từ tháng 7 năm nay, giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 thu hút 293 doanh nghiệp của 53 tỉnh thành phố trên cả nước tham gia. Sau 3 vòng bình chọn, Hội đồng chung tuyển toàn quốc đã chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao các danh hiệu top 10, top 100, top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Các nhóm tiêu chí chấm điểm để bình chọn bao gồm tổng tài sản, tổng doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, tổng số lao động. Thưa quý vị và các bạn, về xứ đạo Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, vào những ngày này, ai cũng dễ dàng nhận thấy vùng đất này đang thay da đổi thịt từng ngày. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã làm cho bộ mặt nông thôn và cuộc sống của bà con nơi đây đang ngày một khởi sắc. Bài của Nguyễn Hằng phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với bề dày lịch sử hơn 400 năm, xứ đạo Xuân Phương ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước là nơi lưu giữ nhiều dấu tích của nền văn hóa lâu đời của một vùng phù sa bồi đắp thị nại xưa. Trong công cuộc xây dựng quê hương mới, xứ đạo Xuân Phương là nơi tiên phong thực hiện các cuộc vận động để từng bước chuyển mình, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. thôn Xuân Phương hiện có hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó có đến 2/3 dân số là người Công giáo. Thời gian qua, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phước Sơn nói chung và thôn Xuân Phương nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê và đời sống của người dân xứ đạo. Đi từng cửa ngõ thôn có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi thay ngay từ hệ thống đường nông thôn đã được bê tông hóa hoàn toàn. Những ngôi nhà khang trang với tường rào, cổng ngõ xanh sạch đẹp, hệ thống thủy lợi, điện chiếu sáng, thu gom rác thải được bố trí phù hợp. Tất cả tạo nên bộ mặt nông thôn mới, sáng xanh sạch đẹp văn minh. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của người dân xứ đạo cũng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ngoài việc canh tác lúa từ cánh đồng lớn, hiện nay, nhiều hộ dân ở thôn Xuân Phương còn có thêm thu nhập từ nghề tiểu thủ công nghiệp đan mây, kinh doanh buôn bán. Bức tranh xứ đạo thêm phần khởi sắc khi đời sống kinh tế được cải thiện, tạo động lực để bà con nâng cao chất lượng cuộc sống. Chia sẻ về những đổi thay của xứ đạo Xuân Phương, ông Võ Đức Huy, trưởng thôn Xuân Phương nói như thế này.
Tình hình an ninh chính trị, kinh tế thì ổn định. Giữa Công giáo với Nhân giáo thì bà con mình thì sống rất là hòa hợp, tương trợ, tương thân, tương ái lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Mà luôn luôn thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đề ra. Những dịp lễ của nhà thờ thì nói chung là ban chức trách của bên Công giáo thì họ cũng lồng ghép vào việc vấn đề pháp luật của nhà nước. Mình nhìn thấy được, chẳng hạn như là đường xá được mở rộng này, là thông thoáng, đường quơ thì sáng xanh sạch đẹp, tình trạng ô nhiễm môi trường là từng bước được khắc phục, tỷ lệ người dân tham gia thu gom rác thải thì đạt cao, đạt gần 97%. Thôn Xuân Phương là cái thôn thường nông, đa số thì những hộ người dân trên địa bàn thì sống bằng nghề nông là chính, có một số thì cũng tham gia vào cái tiểu thủ công nghiệp. Trong vấn đề nông nghiệp thì cũng từng bước cơ giới hóa, đầu tư máy móc để trợ giúp giảm bớt sức lao động của người dân.
Điểm đặc biệt tại xứ đạo Xuân Phương là nơi triển khai hai mô hình điểm về bảo vệ môi trường của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Định. Thông qua mô hình này, bà con giáo dân đã thực hành dọn dẹp phát quang đường làng ngõ xóm, phân loại rác thải, giữ vệ sinh sạch sẽ, không chỉ quanh nhà thờ mà còn thực hiện ngay tại gia đình. Có thể thấy, ý thức về bảo vệ môi trường của người dân nơi đây được nâng lên rất cao, với trên 80% tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Đây là điều thay đổi đáng mừng mà bà con nơi đây làm được sau khi có những nguồn lực hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Công tác bảo vệ môi trường cũng được lồng ghép vào các bài giảng của cha xứ, giúp giáo dân ý thức sâu sắc về trách nhiệm chung tay giữ gìn môi trường sống. Cùng với đó, bà con giáo dân còn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần bác ái, sống tốt đời đẹp đạo. Nhờ vậy, những câu chuyện mâu thuẫn nội bộ hay tranh chấp đất đai giữa các gia đình trong thôn đều được hòa giải kịp thời, tạo sự hòa thuận giữa bà con lối xóm xứ đạo. Ông Nguyễn Văn Minh, giáo dân thôn Xuân Phương chia sẻ.
Hiện nay cái ý thức của người dân rất tốt. Cái vệ sinh môi trường hay là tất cả mọi thứ nó đổi mới hơn những năm trước đây. Trước đây á thì người ta coi cái bộ mặt nông thôn này không ra sao, nhưng mà hiện nay thì giờ thấy là rất phấn khởi, người ta đã phát huy cái tinh thần đó, người ta nâng cao cái đời sống của người ta lên, người ta nâng cao cái giá trị tinh thần và cả cái lòng làng xóm. Nói chung chúng người dân mình ở đây á, thật sự ra thì như cái lớp cỡ trung niên trở về già thì bám với đồng ruộng, cái bằng lớp trẻ rồi trở lên á thì nó đi làm công ty hay đi làm được cái khác nhở. Nói chung là 2 năm trở lại đây thì người dân, ý thức của người dân trên tinh thần đóng góp xây dựng cái mô hình của địa phương hoặc cái mô hình thu gom rác thải tại nguồn hoặc là thu gom rác thải sinh hoạt thì người dân là hầu hết ở đây hết 98% đã được ý thức cũng đạt. Tôi thấy là so với nhiều năm trước thì đây là rất phát triển.
Sự thay đổi ở xứ đạo Xuân Phương còn thể hiện rõ nét ở sự đổi thay về nhận thức và ý thức trong giáo dân. Từ việc ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới, cùng đóng góp thực hiện bê tông hóa đường làng ngõ xóm, cho đến việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều năm qua, bà con phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương tạo động lực để bà con giáo dân sản xuất xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, giàu đẹp. Nói về vấn đề này, ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch xã Phước Sơn cho biết thêm.
Trong những năm gần đây thì bà con giáo dân ở thôn Xuân Phương có cái đời sống tinh thần ngày càng phát triển. Đời sống bà con nhân dân là từng bước được nâng lên. Và địa phương thì cũng quan tâm chăm lo đến bà con giáo dân nói riêng và bà con trên địa bàn xã nói chung, xây dựng cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo phục vụ cho giao thông đi lại của bà con nhân dân thuận lợi, đồng thời có các cái chính sách hỗ trợ trong cái khả năng của địa phương để tạo điều kiện cho bà con có thể là được vay vốn của ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế cũng như là hỗ trợ về dạy nghề tạo việc làm. Hiện nay bà con giáo dân của Xuân Phương cũng có cái đời sống kinh tế ngày càng phát triển, bà con cũng có tham gia có cái đóng góp để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, sống tốt đời đẹp đạo. Đây cũng là một cái mà trong những năm gần đây thì địa phương rất là quan tâm đối với cái đồng bào có đạo ở Xuân Phương.
Được biết xã Phước Sơn hiện đang đề nghị xét công nhận đạt chuẩn đô thị loại 5. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân địa phương, trong đó có sự đóng góp của bà con giáo dân ở giáo xứ Xuân Phương, một trong những điển hình về xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa bảo vệ môi trường. Những ngày này, không khí lễ Giáng sinh đang tràn ngập xứ đạo Xuân Phương. Từng đường làng ngõ xóm, từng gia đình, bà con giáo dân tại Gò Thị, Gò Dài, thôn Xuân Phương đều rộn ràng đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Vừa rồi là bài ghi nhận những đổi thay ở xứ đạo Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước sau thời gian triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.